Xin kính chào quý vị. Thứ nhất là xin cảm ơn quý vị đã tới tham dự cái pháp hội Ngài Quang Âm Bồ Tát thành đạo ngày hôm nay. Đương nhiên phải cảm ơn sư bà đã cho phép chúng ta tổ chức pháp hội ở chùa An Lạc ở đây. Tối hôm qua chúng tôi có phái đoàn từ Los Angeles tới đây lái lên đây 5 chiếc xe luôn, gần 30 người. Trong nhóm người mà 28 người đi chung với chúng tôi đó thì có 4 cái người rất là can đảm. Nhất là muốn cảm ơn 4 cái người đó đã rất là can đảm và rất là giỏi. Cái này duyên từ nhỏ nó cũng đặc biệt lắm. 4 người đó là 4 cái đứa con nít đi chung với chúng tôi đó, hai đứa con trai, hai cô con gái. Nói thiệt quý vị, lần này cho chúng nó đi theo lần đầu tiên tới chùa Sư Bà An Lạc rất là ngại ngùng. Nhất là mấy sư cô ở chùa hay than phiền, mấy đứa nhỏ nó ồn, nó chạy lăng xăng ở chùa. Thành ra tối hôm qua tôi trước khi đi tôi nói chuyện với bốn người đó, người trẻ đó. Thì rất là lạ, là nói cho khuyên cho họ rồi thì mấy đứa nhỏ nó rất là thành tâm, nó rất là ngoan hơn thường lệ. Thành ra cái gì đừng khinh thường mấy đứa trẻ, nó có cơ hội nó sẽ cũng giác ngộ cũng lẹ như mình vậy đó. Ok. Thành tôi để ý thấy rất nhiều quý vị trẻ tuổi với lớn tuổi cũng đã từng nghiên cứu Phật pháp rất lâu rồi. Thành thắc mắc là quý vị có cái tư tưởng gì về cái giác ngộ, biết gì về giác ngộ, mình có thể bàn chiều nay, suy nghĩ chiều nay buổi chiều mình sẽ bàn về cái chuyện giác ngộ ra sao để mình hiểu hơn một tí về giác ngộ, để quý vị tôi học hỏi quý vị về cái giác ngộ của quý vị. Ok. Quán Thế Âm Bồ Tát là cái pháp môn của Ngài. Ngài đắc đạo là nhờ tu cái pháp môn Đại Bi. Khi mà pháp môn mà để cho Quán Thế Âm Bồ Tát đắc giác ngộ là cái pháp môn Đại Bi. Đại Bi là gì? Đại Bi là cái gì? Có hai cái phần, phần Đại với phần Bi. Bi là cái gì? Bi là mình thấy người ta khổ mà mình bất nhẫn, mình chịu không được. Mình muốn giúp người ta hết cái khổ đó. Và cái đại là sao? Đại bi có nghĩa là đại nghĩa là sao? Đại có nghĩa là quý vị có thể nhìn với bản thân của mình, cái con của mình, cái cháu của mình, người dân nước lạ cùng là một cái thể. Nghĩa là sao? Tôi không chắc nữa. Nhưng đều tôi đoán là nếu như khi nào quý vị mà giác ngộ sẽ hiểu cái đồng thể là cái gì. Còn bây giờ mà chưa giác ngộ, nói đồng thể quý vị hiểu không được. Cái đồng thể đó là cái mà diễn tả không được. Cái đồng thể là cái mà quý vị tự lĩnh hội lấy, chứ không nói được, không cách nào diễn tả được hết. Okay. Mà quý vị chỉ có thể lĩnh hội được cái đó sau khi quý vị giác ngộ. Có ai thắc mắc gì không? Có ai có thắc mắc gì về cái chuyện đồng thể không? Nếu quý vị hỏi tôi về cái đồng thể, tôi không biết sao nói quý vị được nữa. Tôi cũng chịu thôi. Thành tôi chặn trước, đừng có hỏi tôi về cái đồng thể. Thì bây giờ mình diễn tả cái đồng thể là không được. Anh Trang chắc chắn là muốn biết, muốn nhất định đòi tôi diễn tả đồng thể. Nhưng tại anh Trang rất thích là giảng nghĩa về Phật pháp, nói về Phật pháp, thích thú lắm, nghiên cứu Phật pháp, thích nghe pháp. Thành muốn nghe cái đồng thể là cái gì, nhưng đều không nghe được. Thì bây giờ làm mình nghe không được thì mình tự hiểu lại. Ok. Thì làm sao mình hiểu bây giờ, làm sao mình thấy được cái đồng thể bây giờ? Cái đường mà quý vị muốn được lĩnh hội được cái đồng thể là quý vị phải sinh cái tâm từ bi. Quý vị tu quý vị tu cái lòng từ bi cái nào, bằng cách nào? Tu lòng từ bi bằng cách là mình từ bi với chính mình trước. Tôi biết rằng quý vị mà nghe đọc kinh, đọc sách, nghe mấy thầy giảng thì mấy thầy mấy cô thích giảng là từ bi có nghĩa là mình thương người khác, mình giúp đỡ người khác. Cái từ bi của tôi rất là ích kỷ. Tôi là cái từ bi của tôi nó bắt đầu bằng rất một cách rất ích kỷ, mình tự lo cho mình từ bi cho mình, chính thân mình. Tại sao như vậy? Và cái biết tại sao như vậy không? Yeah. Ừ. Rất là đúng. Rất là đúng. Ừ. Cái lý thuyết là một chuyện mà làm là một chuyện khác. Tôi nói rõ cho quý vị như vậy. Mình đọc sách là một chuyện, để đọc sách là chỉ là sách thôi. Còn muốn làm là muốn thực hiện phải có một cái cách làm khác. Chứ theo sách làm nó sách không nói rõ ràng được. Cái lý thuyết là chỉ lý thuyết cho mọi người thôi. Còn mình tu là mình thực hành cho chúng, cho bản thân của mình. Thành ra muốn hiểu cái từ bi là mình phải hiểu cách tự lo cho mình trước. Có nghĩa là mình thấy cái mình khổ cái nào, mình bứt cái khổ của mình trước. Tại vì cái cơ hội mà mình muốn làm từ bi là mình phải hiểu cái khổ là cái gì. Muốn hiểu cái khổ là mình phải hiểu cái khổ của mình. Cái bản thân khổ của mình là cái mình có thể hiểu rõ ràng nhất. Cái khổ người ta nói mình không có tin được. Sư cô Hiền Nhã cái nhìn cái nhăn mặt nhìn tôi nãy giờ, sao ông thầy này giảng từ bi gì kỳ lạ như vậy? nhất sư cô là mình tới chùa của sư bà phải giới đò là có vẻ qua nhờ thích thú cái lời thầy của giảng, còn nhăn mặt không cứ nhớ thầy nói giảng gì kỳ dữ vậy. Muốn từ bi là phải thấy cái khổ. Muốn thấy cái khổ là cái rất rõ ràng, mình mới từ bi được. Nếu quý vị, cái từ cái lòng từ bi quý vị, nó tương càng sâu chừng nào, nó tương ứng với quý vị hiểu cái khổ quý vị, cái khổ chừng nấy. Mình càng hiểu khổ chừng nào, thì cái tâm mình càng từ bi chừng nấy. Okay. Thành muốn hiểu rõ cái khổ đó, cái mà rõ nhất mình có thể thấy là cái khổ của mình. Cái khổ người khác là người ta diễn tả ra là bắt đầu mình thấy có chuyện lụng củng rồi. Bởi vì mình phải thành thật với bản thân của mình. Mình coi từ mình đang khổ chỗ nào. Mình tìm cách mình diệt cái khổ đó. Có vài người nghĩ là tôi đâu có khổ đâu. Thầy nói toàn nói chuyện gì, chuyện trên trời dưới đất không nhỉ? Tôi đâu có khổ là gì, tôi rất là sung sướng. Ok, nếu cái gì muốn khổ thì giúp trừ cái khổ của thầy đi. Đó là một cách từ bi khác. Chuyện như vậy nè, hồi nay tôi đùa đó, là cái gì mà tự nhìn đó, mình đó, mình phải nhìn mình trước. Cái lúc mình tu hành là mình tập nhìn mình trước. Cái đó là cái thói quen mình phải tập đầu tiên hết. Phải nhìn vào trong, tập cái thói đó. Okay. Nhìn cái khổ của mình ở trong, khổ ở chỗ nào. Tức là mình tập cái thói, mình nhìn vào trong chứ đừng chạy ra ngoài nữa. Đó là cái ý đầu tiên. Ok. Ai thắc mắc gì không? Hơn nữa, khi quý vị nhìn thấy cái bản thân mình rồi, thấy cái khổ của mình rồi, càng thấy cái khổ càng rõ ràng, càng nhiều, thì bỗng nhiên tự nhiên cái tâm mình nó thành từ bi, tại mình không muốn người ta khổ như mình. Nếu không ai mà có hỏi thì mình có thể đi dùng trưa. Quý vị nghĩ sao? Mấy học trò tôi, ai biết học tôi được mấy năm trời rồi, nhìn vào trong là sao? Hả? Nhìn vào trong là sao? Đâu không? Bị đuốc quá vậy. Quý vị nghĩ sao? Ai có ý kiến gì khác không? Đồng ý là không đồng ý? Nó không phải như vậy. nó gần đúng nhưng không phải như vậy. Okay. Tôi đang nói về cái rất tế nhị, quý vị không để ý mà câu hỏi hỏi tôi mới có cơ hội giảng cho quý vị nghe. Cái pháp tu nó tế nhị lắm, chứ không phải giảng gì như cái câu nói như vậy đâu. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái pháp này tế nhị lắm, cách luyện nó tế nhị. Tại vì mình nói là một chuyện, mình làm nó khác nha. Mình nói như bác ý bác nói là làm sao làm chứ phải là nói đúng không? Hồi nãy là thầy chỉ nói thôi, thầy nói là nhìn vào trong, đó là lời nói thôi. Làm sao làm là chuyện khác nữa. Cái làm á là mình phải có một cái gì nó liên quan tới cái cơ thể của mình. Mình có cái ở trong là mình khi mình nhìn vào trong cái mình nhìn vào trong cái cơ thể của mình á là việc đầu tiên hết. Nghe hiểu không? Nhìn ở trong cái là mình tập nhìn vào trong á, đừng nhìn ở ngoài. Có nghĩa là lúc mình tập tu á, bắt đầu tập tu á là phải tập nhìn vào trong cái thân của mình, đừng nhìn ở ngoài nữa. Chẳng hạn như mình ngồi thiền, ngồi thiền, quý vị ngồi niệm Phật, ngồi thiền ngồi niệm Phật á, thì quý vị thay vì niệm ra ngoài á, chạy ra ngoài mà niệm á, thì quý vị chúng tôi dạy quý vị là niệm ở trong cái đan điền của mình á, là ở trong chứ không chạy ra ngoài. Thành ra chúng tôi dạy học trò chúng tôi là lúc mà thiền, lúc mà niệm Phật á, thì niệm Phật vào cái đan điền của mình, đan điền là cái lỗ rốn của mình á, không chạy. Tức là cái tâm mình á, nó chú ý vào cái thân của mình. Ai ra mắc về chuyện đó không? Mình bước đầu hết và có bước đầu từng bước á. Cái bước đầu hết là mình phải tập nhìn vào trong, có nghĩa là mình chú ý vào cái tâm của mình, tới cái thân của mình, chứ không có chạy ra ngoài, không chú ý ra ngoài. Cái này là cái căn bản của tất cả những cái tu luyện bên pháp đại thừa này, còn chúng tôi dạy là phải tập chú trọng vào trong, đừng ra ngoài. Tại sao? Ok. Câu hỏi cũng hay. Nhưng nếu tôi dạy người chết, tôi đâu dạy người sống, tôi đâu dạy người chết đâu. Chừng nào chết tới gặp tôi dạy pháp khác. Sao có người khác không đồng ý rồi. Bác nói đúng. Một cách nhìn vào thân thể, nhưng mà trong á, là mình tập á, là mình hít thở thì mình biết lúc mình thở là mình thở ra hoặc mình thở vô. Đó là một cách khác nữa. Tôi thích pháp môn. Pháp môn trước tôi cũng bắt đầu tu như vậy đó. Cũng nghiên cứu tu là tu thở như vậy. Tôi thiền, tôi thở. Tôi thở như vậy. Để tu một thời gian xong tôi bỏ cuộc tại vì tôi rầu quá. Thấy pháp môn đó nó khó quá. Nó phức tạp quá đây. Mình phải thở vào, xong mình phải đợi, xong mình thở ra, xong mình thở vào nữa. Cái ngày ngồi đợi dài, cái cổ nó dài ra mà mình cứ giác ngộ chưa được. Vì vậy tôi mới bỏ cuộc, tôi không thở nữa. Nhưng mà học trò đệ tử của tôi, người Hoa, nói là thầy sao mà cấp rút như vậy, rất là thiếu kiên nhẫn. Đương nhiên thầy có kiên nhẫn, anh đâu có làm thầy được. Đấy, nhưng mà tôi không cấp bách mà lo mà giác ngộ rồi sớm á, làm sao dạy cái gì được. Nói bà chừng nào bà mà làm thầy rồi bà sẽ biết khám phá ra, không có thời giờ để mà phí nữa. Thế tôi nản quá, thấy tu hoài mà không đi tới đâu hết, không có tiến bộ gì hết á, thiệt á. Cái mình chán, mình bỏ cuộc, nó thôi bây giờ mình không thở nữa. Cái lúc mà tôi chán nhất định không có thèm thở nữa, một chuyện nó xảy ra. Tôi biết khám phá ra chuyện gì, khám phá rằng mình vẫn sống nhăn răng như thường, không có chết, không thở không chết nơi. Thành ra không cần thở. Thành ra khám phá, mình mừng quá trời, mình tưởng là mình sẽ chết nữa chứ. Nhưng đều không thở không chết. Thành ra mình nói như vậy thì nếu không chết vẫn còn cơ hội giác ngộ như thường. Sự thật nói cái gì là dạy 6 năm, 7 năm trời rồi. Dạy thiền, dạy niệm Phật 6, 7 năm trời rồi. Mà tôi chưa bao giờ dạy thở hết á. Tôi hỏi cái ông đệ tử Ngài Trinh Hoa đó là ông tới ông học tôi 5 năm rồi. Năm sau 5 năm rồi. Tôi hỏi ông bây giờ dạy ông thở. Thành nói cho cái việc mặc dù học trò tôi cũng vậy, không có thở như tôi, nhưng vẫn sống nhăn răng như thường. Thành đừng có sợ, phải cần thở. Tôi dạy phải giản dị hóa tu hành, nó phải càng giản dị chừng nào thì càng dễ tu hành thực hành chừng đấy. Làm một chuyện thôi, cho quý vị chỉ cần chú ý tới cái đàn điện thôi là tự động. Làm một chuyện thì chỉ cần chú ý tới cái đàn điện mình là tự động mình sẽ thở. Mình không cần suy nghĩ về cái thở, thành cái tâm mình nó bớt một chuyện phải lo. Vậy nên cái phương pháp nó giản dị hơn một tí nữa. Okay. Ai thắc mắc gì không? Quý vị nếu mà nghe chú ý thì để ý rằng tôi nói, tôi dùng, tôi trả lời bằng cách chúng ta bắt đầu bằng cách, có nghĩa là có một cái bước thứ nhì nữa. Okay. Có nghĩa là bước đầu là mình phải tập dùng cái tâm mình chú ý vào cái thân ở trong, đừng có chạy ra ngoài, đừng có chú ý ở ngoài nữa. Okay. Khi mình chú tâm vào cái thân mình, tự động mình không chạy ra ngoài nữa, mình bớt chạy ra ngoài. Mình chạy vào trong như vậy thì quý vị từ từ vào trong như vậy đủ lâu thì tự động sẽ nhập định. Ok, cái đó là chuyện tự nhiên, quý vị không cần phải suy nghĩ, không cần phải lo tới. Mình chỉ cần theo một cái phương pháp, chỉ chú trọng vào ở trong thôi, thì tự động mình sẽ nhập định. Không cần phải suy nghĩ về cái chuyện đó. Tại sao làm như vậy? Làm như vậy để nhắc lại cái việc mình ở trong, mình chú ở trong với mục tiêu để phát triển cái định lực của mình. Tu rất rõ ràng như vậy đó. Tu để phát triển định lực. Nếu mà tu mà không phải để phát triển định lực thì vì tu trật đường này. Tại sao phải phát triển định lực? Phát triển định lực á, thì cuối cùng á, thì cơ hội quý vị mà những người mà tu tịnh độ đó thì cơ hội vãng sanh nó cao hơn. Nghe rõ ràng không? Mình tu mà quý vị muốn vãng sanh là phải có một cái phương pháp để mà phát triển định lực. Tại sao như vậy? Tôi hỏi quý vị, tại sao quý vị hỏi tôi như vậy? Không nên hỏi như vậy. Tại sao? Tại vì quý vị đi làm việc á, mỗi năm phải tăng lương chứ bộ. Mỗi năm tăng lương quý vị có làm việc tiếp không? Right. Quý vị để ý chứ coi. Mình đi làm việc á, thì mình tới sở làm á, thì mỗi năm mình phải tăng lương, mình mới chịu tiếp tục ở đó làm. Còn không tăng lương mình bỏ mình đi, đúng không? Còn quý vị tu á, thì quý vị mỗi năm mà không tăng, định lực không tăng, quý vị vẫn tu tiếp như thường. Sao kỳ cục dữ vậy? Ai đang có mắc gì khác không? Yes, mời em. Tôi cứ tưởng cái đó nó giản dị, tới đây không phải cần giản dị hơn nữa. Ok. Tại sao nói như vậy? Tại vì hồi nãy có người hỏi lúc mà con chết thì ra sao. Tôi nói hiện bây giờ chưa chết, tôi đừng cho dạy quý vị đến người còn sống cái đã. Ok. Thành ra phải người còn sống muốn tu phải có một cái đường lối tu. Ok. Là mình phải niệm Phật rồi mình niệm Phật thì có cái khuynh hướng, có cái đường hướng, mình phải niệm Phật tới cái trình độ nào đó. Ok, gọi là tự lực, bác nói rất là đúng. Nhưng đều có những người mà không đủ sức mà tu thì làm sao bây giờ? Thì đó là cái phần tha lực của cái pháp môn tịnh độ. Okay. Nếu như mà không đủ sức niệm Phật á, để mà đắc được tam muội đó, okay, thì có cái tha lực, có cái phần tha lực của pháp môn tịnh độ. Thì quý vị làm cái gì? Quý vị dựa vào cái tha lực là cái định lực của người khác, chứ không phải định lực của mình, để mà đắc vãng sanh. Có nghĩa là sao? Tha lực nghĩa là gì? Là dựa sức người khác, đúng không? Nghĩa là sao? Nghĩa là quý vị cần cực kỳ nhiều phước mới đắc được bản sanh. Tại quý vị phải nhớ rằng nếu quý vị đắc được bản sanh, quý vị vào một cái Phật độ, quý vị không còn làm việc nữa. Ở đây quý vị còn làm việc. Ok? Còn có con cái, cha mẹ nuôi dưỡng. Còn mà qua bên Tây Phương Cực Lạc đó, là quý vị hoàn toàn tự túc, hoàn toàn đầy đủ phước mà tu. Suốt đời luôn, cho tới khi thành Phật luôn. Thành ra phải cần rất nhiều phước. Ok? Đừng nghĩ là nó dễ như vậy đâu. Tôi nhắc lại quý vị, nếu như mà nhờ tha lực mà vãng sanh thì quý vị phải cần rất nhiều phước mới vãng sanh được. Không có dễ như như là người ta nói, người ta cứ nói là niệm Phật vãng sanh, niệm Phật vãng sanh. Cái đó là không có dễ như câu nói vậy đâu. Ok. Thành nó quanh nó co, nó thẳng cho trả lời cho bác. Ok. Tôi nói tôi đổi câu hỏi một tí, là thay vì nói là bác nói là giảng gì cho con một tí để mà làm sao tu hành, thì nói là để ý bác nói là làm sao bác cần làm cái gì để mới đắc vãng sanh. Ok. Thì tôi nhắc lại cái vị rằng là muốn vãng sanh là phải tạo rất nhiều phước để mới vãng sanh được. Trả lời được chưa? Rõ chưa hay là chưa rõ? Ai có thắc mắc gì khác không? Không ai thắc mắc gì hết. Yes. Cá nhân tôi thì tôi khuynh hướng tôi là tôi thích cái cách thứ nhì hơn, là quý vị vừa niệm Phật vừa sám hối, vừa lễ Phật vừa tụng kinh, làm hết tất cả. Vì cái cách làm như vậy thì nó có cái sự thăng bằng nhiều thăng bằng hơn. Cái thực sự câu hỏi này không phải là ý câu hỏi này không phải là nói là phải nên chọn giữa niệm Phật hoặc là tụng chú, hoặc là lạy Phật, hay là tụng kinh không. Thì ra câu hỏi này á, là có thể sửa lại bằng cách là cái phương pháp tu tịnh độ, dùng phương pháp nào để được nhất tâm. Đúng không? Thành ra câu hỏi đó là ý nói là nếu mà tu mà theo cái tu của niệm tịnh độ thì phải cần mình muốn được cái nhất tâm đó, mà được chuyên tâm đó, thì mình nên làm một chuyện thôi, làm nhiều cái pháp các môn khác nhau, làm thứ khác nhau. Ok. Quý vị nghĩ sao? Để tôi suy nghĩ đi. Quý vị giúp tôi một tí đi. Có ai có ý kiến gì không? Có ai có ý kiến gì không? Yes. Anh nghĩ sao? Giỏi quá vậy. Được. Tôi bác nói rất là đúng. Có lời khen của bác, cái hiểu bác con có cái hiểu biết ở trong. Cái nhất tâm là một cái quan niệm mà nó rất rất nhiều người bị hiểu lầm. Tại sao như vậy? Tại không biết nhất tâm. Chỉ nghe nói thôi mà chưa được nhất tâm, nên là người ta nói gì ngày này Người này nói cái này thì tin cái đó, ngày hôm sau người khác nói tin người khác, xong ngày hôm kia là người tin người khác, là tại sao không bao giờ được nhất tâm hết á. Thằng người ta nói gì mình làm theo nấy thôi, mà cuối cùng làm hoài cũng được, chứ không bao giờ được nhất tâm. Nói một cách vắn tắt cho quý vị nghe, để quý vị chỉ muốn nói hiểu cho nó rõ, cho nó giản dị thôi. Ok. Đừng có lo chuyện chuyên tâm, là quý vị dễ chuyên tâm hơn. Tôi khuyên quý vị như vậy nè. Ok, muốn chuyên tâm á hả? Đừng có lo chuyên tâm thì sẽ chuyên tâm. Cái người mà nói tôi chỉ niệm Phật á để tôi chuyên tâm không, cái người đó không chuyên tâm được đâu. Quảng Ngân có ý kiến gì không? Cái ai không đồng ý không? Cái người mà đòi nó tôi là chuyên mô ti tư chỉ niệm Phật tôi tà tư muốn nhất tâm, cái người đó không nhất tâm tí nào hết đó. Đó, ý kiến tôi như vậy, cá nhân tôi như vậy đó. Những người có thái độ như vậy rất khó là nhất tâm. Tôi nói như vậy có những người không đồng ý rồi đó. Sao bạn? Giảng được cả tiếng, gần cả tiếng đồng hồ rồi có người nói tôi theo con theo thầy thầy mừng dễ sợ. Cảm ơn bác đã ủng hộ cho. Đừng có nghĩ nó muốn nhất tâm, đừng có nghĩ tới nhất tâm. Muốn mình còn nghĩ tới nhất tâm mình nhất tâm không được. Đó mấy người không hiểu tu, ta mới đòi nhất tâm thôi. Còn cái người hiểu tu, ta chỉ làm thôi, tự động ta sẽ nhất tâm. Ta không nói là tôi làm như vậy, tại tôi muốn nhất tâm. Người đó là người không hiểu tu. Muốn nhất tâm á là tự động nhất tâm, chứ không thể nào nói là tôi muốn nhất tâm tại tôi sẽ nhất tâm. Tôi muốn nhất tâm tôi sẽ nhất tâm được. Không có chuyện như vậy hết, mình chỉ làm tự động sẽ nhất tâm. Cái người mà nói trước khi tôi làm cái này tại tôi muốn nhất tâm, cái người đó không nhất tâm được đâu. Nghe rõ không? Mình chỉ làm thôi, làm theo đúng phương pháp, theo đúng cái hoàn cảnh, điều kiện đó, tự động mình sẽ nhất tâm. Còn ngồi đó mà cứ tưởng tượng đó là tôi phải niệm Phật để tôi nhất định tôi chắc chắn tôi nhất tâm ngon lành hơn cái người mà lạy Phật hay là người tụng chú, là người đó là không có nhất tâm tí nào hết. Lý do cái vị không hiểu là tại vì quý vị không biết, là tại quý vị không biết làm cách nào để mình được nhất tâm, là cứ bàn lưu bàn tới thôi. Cái người mà biết là người làm, người ta không có bàn cái chuyện đó, người ta chỉ làm thôi là được nhất tâm. Ok. Cái người mà nói về cái chuyện nhất tâm là người ta không hiểu gì về nhất tâm, người ta mới nói. Ai thắc mắc gì không? Phải nói đi. Nghe được không sao, làm đúng, làm hay đúng. Nói về cái, nói vắn tắt lại cho quý vị biết là cái vấn đề là tại sao mình chọn một phái là niệm Phật chuyên môn niệm Phật, một phái chuyên môn là tôi tu đủ thứ hết đó. Ok, thì sự thật á, là cái nhất tâm á. Nếu quý vị biết nhất tâm á, là quý vị làm cái gì nó đều nhất tâm hết. Còn khi cứ hiểu, quý vị mà hiểu được nhất tâm rồi, đạt được nhất tâm rồi, thì niệm Phật cũng nhất tâm, lạy Phật cũng nhất tâm, tụng kinh cũng nhất tâm. Tại sao còn đi cãi lộn với người ta là tôi chỉ niệm Phật thôi? Mấy người đó hoàn toàn có nhất tâm gì hết. Thành bây giờ cho phép tôi nói lại cho một lần cho rõ ràng. Bây giờ tôi làm thầy có cái thói mà xin lỗi trước quý vị. Là nhiều khi mình nói sự thật ra làm phật lòng nhiều người lắm. Thành ra tôi hôm nay tôi xin lỗi trước. Tôi sắp nói những cái lời phật lòng cho một nhóm người đó. Ok, cái nhóm người mà đòi chỉ nhất tâm đó, cái trình độ nhất tâm họ thấp quá này, họ vẫn đòi như vậy. Cái người mà hiểu nhất tâm á, không chấp vào cái pháp môn nào hết. Ok, ai thắc mắc gì không? Nếu không ai có thắc mắc gì thì mình sẽ tiếp tục chương trình, mình sẽ cúng ngọ hồi hướng công đức cho gì đó, cho Long Thọ, cho Duyên Thọ. Hỏi cuối cùng có ai có thắc mắc gì không trước khi mình ngừng lại đây. Quý vị ngày hôm nay có vẻ rất là khoan thai hả? Không có thắc mắc gì hết. Mấy người đi theo tôi là buồn ngủ vừa mệt nữa, thành ra họ không có thắc mắc gì hết. Cái lý do chúng tôi cố ý làm như vậy là đi cực khổ như vậy là tại vì nó có cái pháp môn của nó. Và như vậy nó đưa tới cái nhất tâm mà không cần niệm Phật. Cái gì biết không? Cái bí mật những cái pháp môn tu nó ngộ ngộ lắm. Là họ đi như vậy, họ mệt mỏi như vậy, họ thiếu ngủ như vậy, họ bận rộn như vậy, thì cái người nó mệt mỏi nó sợ lắm. Vì cái mệt mỏi như vậy nó dễ nhất tâm hơn. Cái vị ngồi đó cái đòi niệm Phật nhất tâm hơn đó, khó mà nhất tâm bằng họ mà đi như vậy. Có ai đòi tu như vậy không? Cái chương trình Mexico là ủa họ biến mất đâu hết rồi, Mexico bỏ đi hết rồi, một cô thì ngủ gật, còn mấy cô kia thì bây giờ làm sao là cúng ngọ hay không cúng ngọ là sao hả? Cúng ngọ hả? Vậy thì mình cần cuốn sách cúng ngọ. Bây giờ làm cái cúng ngọ với là duyên thọ, hồi hướng duyên thọ để giúp mấy người. Thì mình phải cần cuốn sách nhỏ nhỏ đó.